Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 18. Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Thời gian khởi giảng từ ngày 1 tháng 12 năm 1990. Địa điểm Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, Dạo Chánh Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang. Xin mở Kinh Bổn, trang 108. Chúng ta xem kinh văn dòng thứ ba từ dưới điểm lên. Như thị thời gian, kinh tam thất nhật, dương thực sao mật, đắc văn pháp cũ, nhan sắc hòa duyệt. Nghĩa là thời gian như thị trải qua 21 ngày, vua do ăn bột rang và mật được nghe pháp nên vẻ mặt ôn hòa vui sướng. Nhìn từ chuyện này, bất luận là vua Tần Bà hay phu nhân Di Đề Hy, có thể nói là đều gặp phải nghịch duyên hay nghịch cảnh thì mới phát tâm học Phật, giác ngộ từ chỗ này. Duyên tuy là nghịch ác, nhưng hậu quả đạt được lại là chánh diện, là chí thiện. Nhất là phu nhân Di Đề Hy mong cầu sanh Tịnh Độ, đấy là cơ duyên hiếm có, khó gặp. Chẳng ngờ sẽ được chín mùi ở chỗ này, rất khó có. Nếu chúng ta có thể thường ghi nhớ những chỗ này, quan sát thế gian, nhắc nhở chính mình, đối với những cảnh ngộ gặp gỡ trong thế gian, hãy nên giống như họ, có thể dấy lên giác tánh, nghiêm túc nỗ lực tu học. Tất cả các nghịch duyên đều là tăng thượng duyên tốt nhất. Người đang gặp khổ nạn, nói thật ra, tâm cầu đạo càng ân cần, tha thiết hơn, hết thảy đều là thuận cảnh. Dẫu gặp gỡ Phật Pháp cũng rất khó tu trì, thiện căn sâu dày, sanh khởi tâm hoan hỷ mà thôi, chứ nghiêm túc tu học hết sức khó khăn. Vì thế nói thật ra, nghịch cảnh trọn chẳng phải là chuyện xấu. Trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta, lấy khổ làm thầy, xác thực là dễ thành tựu trong khổ nạn. Quốc vương tuy bị giam cầm đã 21 ngày, thời gian rất dài, nhà vua được ăn uống, lại gặp ngài Mục Kiền Liên và Phú Lâu Na thuyết pháp, vua đạt được pháp hỷ, cho nên nhan sắc hòa duyệt, do đạt được pháp hỷ đó mà. Lại xem đoạn kinh văn tiếp theo. Thời A Xà Thị vấn thủ môn giả, nghĩa là khi ấy A Xà Thị hỏi người canh cửa, đã qua 21 ngày, ông ta đến tra hỏi đôi chút, nói: phụ vương kim giả do tồn tại gia, nghĩa là nay phụ vương vẫn còn sống ư? Ông ta hỏi cha mình có còn sống hay chăng, hỏi kẻ giữ cửa có còn sống hay chăng, đã chết hay chưa. Thời thủ môn Nhân Bạch Ngôn, đại vương. Khi ấy kẻ giữ cửa tâu rằng: Tâu Đại Dương. Chữ Đại Dương dành để gọi A Xà Thế, vì A Xà Thế là vua trong hiện thời. Quốc Thái Phu Nhân, Thân Đồ Sao Mật, Anh Lạc Thịnh Tương, Trì Dụng Thượng Dương, Sa Môn Mục Liên, Cập Phú Lâu Na, Tùng Không Nhi Lai, Dị Dương Thuyết Pháp, Bất Khả Cấm Chế. Nghĩa là Quốc Thái Phu Nhân thân bôi bột rang và mật, chuỗi đeo đựng nước trái cây ép, đem dâng lên vua. Sa Môn Mục Liên và Phú Lâu Na từ trên hư không hiện tới, thuyết pháp cho nhà vua, chẳng thể ngăn cấm. Người giữ cửa biết tình hình sự thật, cũng chẳng giấu giếm. Anh ta nói Hoàng Thái Hậu mỗi ngày đem đồ ăn thức uống cho vua, tâu trình tình hình này. Khi ấy quốc vương cấm những kẻ khác không được gặp vua cha, chẳng nói cấm vương hậu không thể ra vào, chẳng nói tới lời ý. Do đó vương hậu vào ra rất tự do, chẳng có ai ngăn trở bà ta. Mục Liên và Phú Lâu Na do thần thông từ không trung bay đến bay đi, anh ta cũng chẳng biết làm sao, ngăn chặn không được, chẳng có cách nào. Những chuyện ấy không có cách nào cấm chỉ, quyền lực của họ đều chẳng làm gì được, chỉ đành thật thà tâu chuyện này lên A Xà Thế. Cha ngài nay chưa chết, vẫn còn sống. Thời A Xà Thế văn thử ngữ dĩ, nộ kỳ mậu diệt, ngã mẫu thị tặc, giữ tặc di bạn, Sa Môn ác nhân, huyễn hoạt chú thuật, linh thự ác dương, đa nhật bất tử, tức chấp lợi kiếm, dục hại kỳ mẫu. Nghĩa là khi ấy A Xà Thế nghe lời ấy, giận mẹ nói: mẹ ta là giặc, kết bè đảng với giặc, Sa Môn là kẻ ác, chú thuật huyễn hoặc, khiến cho ác dương đã nhiều ngày chẳng chết, liền cầm gươm bén toan hại mẹ mình. Người Hoa gọi chuyện này là thấy lợi tối mắt, vì thỏa tư lợi của chính mình, hoàn toàn chôn vùi lý trí. Không chỉ muốn hại cha, mà nay còn muốn sát hại mẹ, đúng là ác nghịch đến cùng cực. Chúng ta xem phần kinh văn kế tiếp, trang 111. Xem phần kinh văn được in cao hơn một chữ: thời hữu nhất thần, danh viết Nguyệt Quang. Nghĩa là khi ấy có một người bày tôi tên là Nguyệt Quang. Vua có một đại thần thông minh đa trí, cập dữ kỳ bà. Nghĩa là thông minh lắm trí huệ cùng với kỳ bà. Kỳ bà cũng là một đại thần. Trong đám bày tôi có hai người này. Hai người này hết sức hiền năng, là hiền nhân trong nước, được mọi người trong nước hết sức ngưỡng vọng. Dị Dương Tác Lễ, Bạch Ngôn. Đại Dương, thần văn Tỳ Đà Luận Kinh Thuyết. Nghĩa là hướng về vua làm lễ, tâu rằng: tâu Đại Dương, thần nghe kinh luận Tỳ Đà có nói. Đây không phải là kinh Phật, Tỳ Đà là kinh điển Bà La Môn. Kiếp sư dĩ lai, hữu chư ác dương, tham quốc dị cố, sát hại kỳ phụ nhất dạng bát thiên. Nghĩa là từ kiếp ban sư cho đến nay, có các vua ác vì tham ngôi vua, giết hại cha mình, có đến 1,800,000 kẻ. Ý nói con đoạt quyền vị của cha từ xưa tới nay đều có nghe nói chuyện này. Vị tăng văn hữu vô đạo hại mẹ. Nghĩa là chưa từng nghe nói có kẻ nào vô đạo hại mẹ. Còn như giết hại mẹ vẫn chưa hề nghe nói đến. Dương kim di thử sát nghịch chi sự, ô sát lời chủng. Nghĩa là Nay bệ hạ làm chuyện giết chóc ngỗ nghịch này, khiến dòng sát đế lợi bị ô uế. Ở đây chẳng phải là chữ Hán, đây lại là một chữ bị in sai. Đúng ra phải là chữ ô, ô nhiễm sát đế lợi. Sát đế lợi là Dương tộc. Chuyện này khiến cho Dương tộc bị ô danh, Dương tộc nhục nhã. Thần bất nhẫn văn, thị chiên Đà La. Nghĩa là thần chẳng nỡ nghe. Đó là hành vi của chiên Đà La. Chiên Đà La thấp nhất trong bốn chủng tánh của Ấn Độ, làm nghề mổ heo, giết trâu là nghề nghiệp bất hảo nhất. Ngô đẳng bất nghi, phục trụ ư thử. Nghĩa là bọn thần không nên ở chỗ này nữa. Hôm nay quốc vương làm chuyện này, chúng tôi thật sự chẳng nỡ lòng. Chuyện này ác nghịch đến tột cùng, chúng tôi chẳng thể lưu lại nơi này nữa, cũng chẳng thể phò tá nhà vua, phải rời đi. Thời nhị đại thần thuyết thử ngữ cánh, dĩ thụ ác kiếm, khước hành nhi thoái. Nghĩa là khi ấy hai vị đại thần nói lời ấy xong, dùng tay đè kiếm, lui chân rời đi. Hai người ấy chuẩn bị rời bỏ nhà vua, muốn bỏ trốn đến quốc gia khác. A Xà Thị kể ra cũng còn khá lắm. Thời A Xà Thị kinh bố quảng cụ, cáo kỳ bà ngôn. Nhữ bất dị ngã gia. Nghĩa là khi đó A Xà Thị kinh hãi hoảng sợ, báo kỳ bà rằng: ông chẳng vì ta ư? Các ông chẳng thể phụ trợ giúp đỡ ta ư? Kỳ bà bạch ngôn: đại dương thận mạc hại mẫu. Nghĩa là kỳ bà tâu rằng: tâu đại dương, hãy thận trọng, đừng hại mẹ. Ông ta nói: bệ hạ hãy suy nghĩ, xét tưởng cho nhiều, quyết định chớ nên hại mẹ. Dương văn thử ngữ, sám hối cầu cứu, tức tiện xạ kiến, chỉ bất hại mẫu. Nghĩa là vua nghe lời ý, ăn năn hối lỗi, liền buông bỏ gươm, thôi không hại mẹ. Có thể nói là hai người này hết sức thông minh. Khi A Xà Thị đạo chánh bắt giam cha, sao họ chẳng đến khuyên cáo? Theo như chúng tôi nghĩ, nhất định là có nguyên nhân. A Xà Thị hết sức thông minh, cũng hết sức có năng lực, lại còn đã đạt đến giai đoạn chín chắn. Vua già tuổi đã cao, chắc là giải quyết chánh sự cũng có những lúc hồ đồ. Vì thế tuy A Xà Thị bắt giam lão Dương để kế thừa ngôi vua, chắc là cũng chẳng đến nỗi có hại cho dân chúng, mà còn có lợi chẳng có hại. Vì thế họ chẳng ra mặt khuyên can ngăn trở, vẫn giúp nhà vua cai trị đất nước. Nay vua muốn hại mẹ, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, ác cần phải ra mặt khuyên can ngăn cản. Khuyên can ngăn cản mà vua chẳng nghe, nhất định sẽ bỏ nước này trốn sang nước khác. Chuyện này ở Ấn Độ có, mà ở Trung Hoa vào thời cổ cũng có. Vào thời Xuân Thu chiếm quốc, quốc vương vô đạo, hiền nhân trốn đi là chuyện thường thấy, trong lịch sử Trung Hoa cũng thường thấy. Hai vị hiền thần trong lúc ấy đến khuyên nhủ vua, kể ra quốc vương cũng khá lắm, tiếp nhận lời khuyên cáo chẳng sát hại mẹ. Chúng ta xem đoạn kinh văn tiếp theo, dòng thứ hai từ dưới đếm lên, trong trang 114. Sắc ngữ nội quan, bế trí thâm cung, bất linh phục xuất. Nghĩa là sắc truyền nội quan nhốt chặt mẹ trong cung cấm, chẳng cho ra ngoài nữa. Sắc là sắc lệnh, người Hoa gọi là thánh chỉ, tức là mệnh lệnh do hoàng đế ban ra. Tuy chẳng giết mẹ, nhưng cũng giam cầm mẹ, chẳng cho bà được tự do hành động. Giam chặt bà trong thâm cung khiến bà chẳng thể lui tới chỗ quốc vương. Lần này không chỉ mẹ nhà vua mắc nạn, mà cha nhà vua còn bị nạn nặng hơn. đồ ăn thức uống bị đoạn tuyệt, mẹ chẳng được tự do hành động. Thời Di Đề Hy bị u bế dĩ, sầu ưu tiêu tụy. Nghĩa là lúc đó bà Di Đề Hy bị nhốt kín, sầu lo tiêu tụy. Nói thật ra, bà ta ưu lự không phải vì chính mình, mà vì quốc vương. Quốc vương không có ai lo ăn uống, sẽ nguy lắm. Đúng là mạng trong sớm tối, nên hết sức lo sầu. Giao hướng kỳ xà quật sơn, dị Phật tác lễ. Nghĩa là bèn hướng vọng về núi Kỳ Xà Quật kính lễ Đức Phật. Ở trong thâm cung chẳng thể ra ngoài, bèn hướng về đạo tràng giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật, hướng về phương hướng ấy mà lễ bái. Nhi tác thị ngôn. Như Lai Thế Tôn tại Tích Chi thời hằng khiển A Nan lai ủy vấn ngã. Nghĩa là mà nói như thế này: bạch Đức Như Lai Thế Tôn, xưa kia ngài luôn sai A Nan đến an ủi thăm hỏi con. Quốc vương và vương hậu khi ấy đều là hộ pháp của Đức Thế Tôn, mà cũng là đệ tử tại gia của Đức Thế Tôn, nên Đức Phật thường sai A Nan đến giảng kinh thuyết pháp cho họ. Ngã kim sầu ưu, Thế Tôn oai trọng, vô do đắc kiến, nguyện khiển Mục Liên Tôn giả A Nan giữ ngã tương kiến. Nghĩa là con nay sầu lo, Thế Tôn oai đức cao trọng, không cách nào gặp được, xin hãy sai Tôn giả Mục Liên và A Nan đến gặp mặt con. Đức Phật là thầy, chẳng dám làm phiền lão nhân gia, mong mỏi Đức Phật có thể sai Tôn giả Mục Kiền Liên và A Nan đến gặp mặt bà ta. Tác thị ngữ dĩ, bi khấp vũ lệ, giao hướng Phật lễ. Nghĩa là thưa lời ấy xong, buồn khóc tuôn nước mắt như mưa, hướng vọng về phía Phật lệ bái. Chúc nguyện như vậy xong lại lệ bái. Chúng ta lại xem phần kinh văn kế tiếp nơi trang 117. Dị cử đầu khoảnh, nghĩa là trong khoảng chưa ngẩng đầu lên. Bà ta lại xuống, còn chưa ngẩng đầu lên, ý nói thời gian rất nhanh chóng. Nhĩ thời Thế Tôn tại Kỳ Xà Quật Sơn, tri Di Đề Hy tâm chi sở niệm. Nghĩa là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở núi Kỳ Xà Quật biết tâm niệm của Di Đề Hy. Đức Thế Tôn tâm địa thanh tịnh, có thể thấy thấu suốt khắp pháp giới, hết thảy chúng sanh khởi tâm động niệm, chẳng có gì Đức Phật không biết. Như trong Đại Kinh đã nói, hàng Bồ Tát trong thế giới Tây Phương, ngay cả hạ hạ phẩm giảng sanh đều có năng lực này. Chúng sanh trong mười phương thế giới khởi tâm đồng niệm không gì chẳng biết. Do đó, chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Vừa đồng niệm, Đức Phật biết ngay. Tức sắc, Đại Mục Kiền Liên cập dĩ A Nan, tùng không Như Lai. Nghĩa là liền truyền Đại Mục Kiền Liên và A Nan từ hư không mà đến. Ứng với điều bà ta mong cầu, bà ta cầu được gặp mặt Mục Kiền Liên và A Nan, Đức Phật liền sai hai vị ấy đến. Không chỉ là Đức Phật sai hai vị ấy đến, mà ngài cũng tự đến. Phật tùng Kỳ Xà Quật Sơn một, ư dương cung xuất. Nghĩa là Đức Phật biến mất tại núi Kỳ Xà Quật, xuất hiện tại Dương Cung. Đức Phật cũng đến, dẫn theo hai người ấy. Thời Di Đề Hy lễ dĩ, cử đầu, kiến Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, thân tử kim sắc, tọa bách bảo liên hoa, Mục Liên thị tả, A Nan thị hữu, thích phạm hộ thế chư thiên, tại hư không trung. Nghĩa là Khi ấy, Di Đề Hy lễ xong, ngẩng đầu lên, thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thân màu vàng tía, ngồi trên hoa sen bằng trăm thứ báo. Mục Liên hầu bên trái, A Nan hầu bên phải, Thích Phạm hộ thế, chư thiên đều ở trên hư không. Thích Phạm hộ thế chư thiên, chỉ hết thảy các vị thần hộ pháp, thần hộ pháp ở trên hư không. Phổ vũ thiên hoa, trì dụng cúng dường, nghĩa là mưa khắp các hoa trời, dùng đó để cúng dường. Thần hộ pháp ở trên hư không rải hoa cúng dường, đây là nói phu nhân vừa dấy một niệm, Phật Bồ Tát đang xuất hiện tại Dương Cung. Đức Phật đến vì biết nhân duyên đã chín muồi. Quốc vương cầu Phật, Đức Phật chỉ phải đệ tử đến truyền giới và thuyết pháp cho vua. Đức Phật chẳng tự đến. Phu nhân vừa động niệm, Đức Phật đích thân đến. Điều này cho thấy vua và phu nhân nguyện vọng mỗi người khác nhau, sở cầu chẳng giống nhau. Một đằng chỉ cầu truyền giới, Đức Phật sai đệ tử đến là được rồi. Một đằng mong cầu lìa khổ được vui, trừ Đức Phật tự đến dạy bảo ra, sai người nào khác đến giảng giải đều chẳng thể. Vì thế, do tâm niệm, nguyện cầu của họ khác nhau, mà cảm ứng cũng chẳng giống nhau. Trong lời chú giải phía sau đoạn này, Đế Nhàn Đại Sư nêu ý kiến về cách chúng ta thờ tượng Phật trong hiện thời. Do đoạn kinh văn này mà Ngài có ý kiến ấy. Chúng tôi đọc đoạn này một lượt, để các đồng tu thấy đoạn này trong tâm chẳng khởi hoài nghi. Nơi hàng thứ ba, trang 119, xem từ câu thứ hai. Ngã quốc các xứ đại điện, ý nói trong đại hùng bảo điện của các tự viện nhà Phật tại Trung Hoa. Cúng nhất Phật, nhị thị giả tượng, tương truyền đô đạo ca diếp A Nan. Nghĩa là thờ tượng một vị Phật và hai vị thị giả. Tương truyền đều nói hai vị thị giả chính là Ca Diếp và A Nan. Thông thường truyền tụng hai tượng ấy, một bên là tôn giả Ca Diếp, bên kia là tôn giả A Nan. Quả thật rất nhiều nơi thờ tượng theo cách thức ấy, một bên là tượng một vị trẻ tuổi, tượng bên kia tuổi tác rất cao, thờ hai vị ấy. Ngã tắc tố ngôn bất dĩ di nhiên, nghĩa là tôi trọn chẳng cho như vậy là đúng. Tôi là Pháp Sư Đế Nhàn tự xưng, tuy bất kiến hữu nhân, công nhiên phủ nhận, đáng tâm trung do vị thành khẳng nhĩ. Nghĩa là tuy chẳng thấy có ai công khai phủ nhận, nhưng trong tâm vẫn chưa thật sự khẳng định như thị. Có những người thấy cách thời như vậy không nghĩ là đúng, nhưng cũng không tiện nói. Phù cổ nhân kiến điện, cúng tượng, tất hữu sở bổn. Nghĩa là phàm cổ nhân dựng điện, thờ tượng ắt có căn cứ. Phải có căn cứ vì sao thờ phụng theo cách thức ấy. Thí vấn Ca Diếp A Nan xuất ư hà điển, nghĩa là thử hỏi thờ hai vị thị giả là Ca Diếp và A Nan xuất phát từ kinh điển nào, chẳng tìm thấy căn cứ trong kinh điển. Ngã diết phi giả, nãy bổn ư kim kinh giả, nghĩa là tôi nói chẳng phải vậy, do căn cứ theo kinh này. Pháp Sư Đế Nhàn nói thờ tượng như vậy có thể là không đúng. Nói là không đúng vì căn cứ theo kinh này, căn cứ trên đoạn kinh văn này. Kinh Trung phân minh thuyết Phật thân tử kim sắc, tọa bách bảo liên hoa, Mục Liên thị tả, A Nan thị hữu, tả diện tương truyền ngôn ca diếp giả, dĩ manh tùng manh giả. Nghĩa là trong kinh nói rõ ràng thân Phật màu vàng tía, ngồi trên hoa sen trăm báo, Mục Liên hầu bên trái, A Nan hầu bên phải. Lời truyền tụng vị đứng bên trái là Ca Diếp như trên đây chính là lời tương truyền do gã đuôi dạy kẻ mù vậy. Trong cách nhìn của lão hòa thượng, ngài nói người bên trái chẳng phải là Tôn giả Ca Diếp, phải nên là ngài Mục Liên. Do căn cứ theo những điều được nói trong kinh này, cách nhìn này của lão hòa thượng cố nhiên là có lý. Nhưng chúng tôi cảm thấy người ta thờ một bên là Ca Diếp, thờ bên kia là A Nan. Theo như chúng tôi nghĩ, cũng chẳng có gì là thờ sai. Tuy trong kinh điển không có, nhưng những chuyện trong kinh điển không có rất nhiều. Chỉ cần nói theo phương diện ý nghĩa biểu pháp mà thông suốt thì cũng chẳng phải là không được. Ngài Ca Diếp truyền tông môn, tức Thiền Tông. Ngài A Nan truyền giáo hạ. Dùng hai ngài để biểu thị tông môn và giáo hạ thì cũng xuôi tai, cũng trọn chẳng phải là hoàn toàn không có lý do. Đây là cách thờ tượng thông thường. Cụ Đế Nhàn nói có lý, nhưng thờ A Nan và Ca Diếp cũng có lý, đều chẳng thể coi là sai. Chúng ta chớ nên chấp trước, chớ nên thiên chấp là được rồi. Trong pháp môn Đại Thừa, lúc thờ thì thường không thờ A Nan và Ca Diếp, mà thờ Thích Ca Mâu Ni Phật chính giữa. Thông thường là thờ Văn Thù và Phổ Hiền, thờ hai vị Đại Bồ Tát ấy. Giống như thờ Tây Phương Tam Thánh là thờ A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí. Thờ theo cách như vậy. Lại xem đoạn kinh văn tiếp theo. Khoa đề của phần kinh văn này ở trong dòng thứ hai, điểm từ dưới lên, trong trang 119. Trong khoa đề có một chữ có vấn đề. Đây là đoạn thứ ba. Thương tháng thỉnh pháp nhị, sơ vẫn giảng sanh nhân. Nghĩa là cảm thương than thở gồm có hai phần. Phần thứ nhất là hỏi về cái nhân giảng sanh. Chữ giảng sanh này có vấn đề. Vì bà Di Đề Hy hỏi về cái nhân trong túc sanh, túc thị, tức là hỏi về nhân duyên trong đời quá khứ. Kinh văn phải là vấn túc sanh, chẳng phải là hỏi về giảng sanh. Do đó chữ giảng là sai. Thời Di Đề Hy kiến Phật Thế Tôn, nghĩa là khi đó bà Di Đề Hy trông thấy Đức Phật Thế Tôn. Chẳng ngờ Đức Phật đích thân đến. Tự tuyệt anh lạc, cử thân đầu địa hào khóc hướng Phật. Nghĩa là tự giật đứt chuỗi anh lạc, gieo mình xuống đất, gào khóc hướng về Phật. Đức Phật hiện đến, cảm động sâu xa nhất, dợt bỏ những thứ chuỗi ngọc đeo trên thân, hướng về Phật đảnh lễ, đau đớn khóc ròng. Bạch Ngôn: Thế Tôn, ngã túc hà tội, sanh thử ác tử. Nghĩa là bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con xưa có tội gì mà sanh ra đứa con tàn ác này? Trong đời quá khứ, tôi đã tạo tội nghiệp đến nỗi nào mà sanh ra đứa con bất hiếu, giết cha hại mẹ? Đây là hỏi về nhân duyên trong quá khứ. Thế Tôn phục hữu hà đẳng nhân duyên, giữ Đề Bà Đạt Đa, cộng di quyến thuộc. Nghĩa là Đức Thế Tôn là do có nhân duyên như thế nào mà cùng với Đề Bà Đạt Đa là quyến thuộc. Nói Đức Phật Thế Tôn trong quá khứ có nhân duyên gì mà cứ sao Đề Bà Đạt Đa và ngài là anh em, tức anh em họ. Đó là nhân duyên gì? Con tôi và tôi là nhân duyên gì? Hai kẻ ấy cấu kết muốn hại Phật, muốn hại cha mẹ, làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Tiếp đó là hỏi đến nơi sẽ giảng sanh. Trong đoạn kinh văn tiếp theo, tức là dòng thứ tư, trong trang 121. Duy nguyện Thế Tôn, dị ngã quảng thuyết vô ưu não xứ, ngã đương giảng sanh, bất nhạo diêm phù đề trược ác thế giả. Nghĩa là kính xin Đức Thế Tôn hãy vì con nói rộng rãi về chỗ chẳng có ưu não, con sẽ sanh về đó. Chẳng thiết cõi đời trược ác trong chúng diêm phù đề. Ở đây bà ta mới nêu ra ý niệm ấy, trước đó bà trọn chẳng nói ra, chẳng nêu ra ý niệm ấy, chẳng nói ra ý nghĩa này. Nhưng Đức Phật đã biết. Chẳng cần chờ quý vị nói ra, Đức Phật đã đến, muốn giúp quý vị giải quyết vấn đề ấy. Nay Đức Phật đã đến, bà ta nói ra. Chuyện này ngoại trừ Đức Phật đích thân đến thì không thể. Vì sao? Đây là đại sự nhân duyên. Kinh Pháp Hoa nói, một đại sự nhân duyên, liễu sanh tử, thoát tam giới, thành Phật trong một đời, chẳng có chuyện gì lớn hơn chuyện này. Vua Tần Bà Sa La chẳng có ý niệm này, chẳng mong liễu sanh tử, thoát tam giới, thành Phật làm tổ. Vua chẳng có nguyện vọng ấy. Nguyện vọng của nhà vua là chỉ cầu được truyền giới, chỉ cầu nghe pháp, hồng giải trừ khổ nạn trong hiện tiền. Phu nhân có nguyện vọng vĩnh viễn thoát khỏi khổ nạn, giải quyết một chuyện thì trăm chuyện được giải quyết. Hai người có nguyện vọng khác nhau. Vì thế, đối với quốc vương, Đức Phật chỉ sai đệ tử đi là được rồi, đã có thể thỏa mãn nguyện vọng của ông ta. Đối với phu nhân, không thể nào chẳng tự đi thì nguyện vọng ấy mới có thể viên mãn. Do đó, Đức Thế Tôn đích thân đến hoàng cung, bà ta nói rõ chẳng muốn trụ trong thế gian này nữa. Tiếp đó, kinh văn chép: thử trược ác xứ, địa ngục ngạ quỷ, súc sanh doanh mạng, đa bất thiện tụ, nguyện ngã dị lai bất văn ác thanh, bất kiến ác nhân. Nghĩa là chốn trược ác này, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đầy dẫy, nhiều nỗi bất thiện tụ tập, nguyện trong tương lai con chẳng nghe tiếng ác, chẳng thấy kẻ ác. Mấy câu này nêu rõ phu nhân do gặp nạn này bèn triệt để giác ngộ, thật sự giác ngộ. Thế gian này xác thực là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đầy ắp. Quý vị nói chúng ta chưa thấy ư? Chưa thấy là chưa thấy quả, chứ cá nhân đã thấy rồi. Tham dục là nhân của ngạ quỷ, sân khỏe là nhân của địa ngục, ngu si là nhân của súc sanh. Chúng ta thấy thế gian này ngập tràn tham sân si, những điều tạo tác cũng là tham sân si. Quả báo trong tương lai là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lẽ đâu chẳng tràn ngập. Điều này thật sự quá đáng sợ. Đa bất thiện tụ là nói tới hoàn cảnh nhân sự. Thế gian này quá ít thiện nhân, người thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ quá ít. Không chỉ là người thế gian là như vậy, mà người học Phật cũng chẳng phải là ngoại lệ. Có thấy rõ ràng hoàn cảnh thì mới biết giảng sanh là khẩn yếu. Rời khỏi thế giới này sớm hơn một ngày, tức là được phước sớm hơn một ngày, được an lạc sớm hơn một ngày. Thế gian này có gì đáng để lưu luyến? Bồ Tát trụ trong thế gian này thêm một ngày nhằm mục đích độ thêm một người hữu duyên, tuyệt đối chẳng phải là lưu luyến thế gian này. Hết thảy việc làm, hết thảy hành động đều nhằm giúp đỡ chúng sanh hữu duyên sớm sanh về cực lạc. Trừ chuyện này ra, chư vị ngẫm xem, có còn lý do gì để ở thêm một ngày trong thế gian này? Hy vọng trụ trên thế gian thêm một ngày chính là mê hoặc điên đảo, là ngu si. Người có trí huệ, thật sự giác ngộ, chắc chắn không hy vọng ở trên thế gian này thêm một ngày nào. Ở đây chúng ta thấy phu nhân Di Đề Hy đã giác ngộ, đã hiểu rõ trụ trong thế gian này chẳng thể được. Chúng ta thấy bà ta giác ngộ lại nghĩ tới chính mình, thật sự biết thế gian này khổ sở. Này chúng ta gặp nạn vẫn chưa đủ, nên vẫn chưa giác ngộ, có thể nói là hiện thời, người thế gian trên cả thế giới đang bị hãm trong hoàn cảnh hết sức bất thường. Bình thường là gì? Theo sự giáo hóa của Nho gia, bình thường chính là ngũ luân, ngũ thường, luân thường xã hội bình thường, đúng mực. Dứt bỏ luân thường chính là bất bình thường. Toàn thể thế giới đều bất bình thường, khổ nạn càng hãm sâu hơn. Do đó, thế gian này còn có tai nạn rất lớn, ở ngay trước mắt, ngày càng gần hơn. Theo tiên đoán của cơ đốc giáo phương Tây, tận thế xảy ra vào ngày nào? Năm 1999. Họ nói tận thế vào năm 1999. Năm nay là 1990. Nếu ngay cả đầu đuôi đều chẳng tính, thì theo cách nói ấy, còn có 9 năm nữa sẽ tận thế. Gia tù sẽ giáng phàm tra xét người đời. Đó là tiên đoán của cơ đốc giáo. 9 năm nữa, thế giới này sẽ chẳng còn. Trước đây người ngoại quốc tin theo cơ đốc giáo, nay họ chẳng tin tưởng. Hiện thời tại ngoại quốc, người tin theo cơ đốc giáo ngày càng ít. Tuy vẫn còn rất nhiều người đến nhà thờ lễ bái, nhưng họ chẳng tin tưởng, nghi vấn rất nhiều. Tôi gặp rất nhiều tín đồ cơ đốc ngoại quốc đến nói với tôi, mỗi chủ nhật họ vẫn đi nhà thờ, nhưng có rất nhiều vấn đề hoài nghi đối với những gì Kinh Thánh đã nói. Trong dự ngôn cổ xưa của Trung Hoa, thế giới này sẽ khôi phục trật tự bình thường. Nếu tính theo công nguyên, đại khái là từ năm 2020 cho đến năm 2030, thế giới này mới khôi phục trật tự bình thường. Tiên đoán của phương Đông và phương Tây trọn chẳng cùng nhau nghiên cứu, thương lượng, mà nghiễm nhiên tiên đoán rất giống nhau như vậy. Sai lệch khoảng chừng 30 năm, gần gũi như vậy đó. Chúng ta lại xem hoàn cảnh hiện tiền, nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ lòng người, nhìn từ các tạo tác của hết thảy mọi người. Thế giới đúng là sẽ có tai nạn. Đại khái là tai nạn ấy hết sức nghiêm trọng. Sau tai nạn ấy, con người sẽ rất lắng lòng, suy nghĩ cặn kẽ, phải biết thực hiện như thế nào. Nếu chẳng thể khôi phục luân thường, đạo đức, chẳng thể tuân thủ những lời răn dạy của Phật, Bồ Tát, hết thảy chúng sanh quyết định chẳng thể tránh khỏi tai nạn, đau khổ. Khi nào mọi người mới có thể tin tưởng, tiếp nhận? Ác phải là khi còn phải hứng chịu đại khổ nạn, họ mới có thể tin tưởng, tiếp nhận. Giống như phu nhân Di Đề Hy gặp đại kiếp nạn như thế thì mới thật sự tỉnh ngộ. Bà ta mong cầu một cõi, nhưng cũng chưa biết đến thế giới cực lạc, chỉ cầu một nơi chẳng có khổ nạn. Không chỉ là những chuyện khổ nạn tôi không trông thấy, mà ngay cả nghe nói cũng khiến cho tôi chẳng phải nghe. Hy vọng có một nơi như vậy để tôi có thể đến đó, nêu bài nguyện vọng của chính mình. Tiếp theo đó là thỉnh cầu. Phần kinh văn trong trang 122 là chính thức hướng về Đức Thế Tôn nêu bài yêu cầu. Tiểu đoạn thứ ba là thỉnh giảng sanh nhân, nghĩa là thỉnh cầu Đức Phật dạy bảo cái nhân để giảng sanh. Chúng ta xem hàng kinh văn được in cao lên một chữ so với các dòng xung quanh. Kim hướng Thế Tôn ngũ thể đầu địa, cầu ai sám hối. Nghĩa là nay hướng về Đức Thế Tôn nằm dốc gieo xuống đất, xót xa cầu xin sám hối. Sám hối đại khái là do trong đời quá khứ tạo tội nghiệp quá nặng, sanh ra một đứa con bất hiếu như thị, sám hối chuyện này. Phật nguyện duy giết giáo ngã quán ư thanh tịnh nghiệp xứ, nghĩa là kính xin Phật hứa khả dạy con quán chỗ có nghiệp thanh tịnh. Đoạn kinh văn này là cầu chỉ dạy cái nhân giảng sanh. Tuy phu nhân khải thỉnh, nhưng Đức Phật dùng phương pháp thiện xảo cùng cực, Đức Phật trọn chẳng bảo bà ta ở phương Tây của thế giới Sa Bà có thế giới Cực Lạc, có A-di-đà Phật, nơi ấy tốt đẹp như thế nào, bà có thể giảng sanh nơi đó. Đức Phật chẳng nói như thế, mà dùng phương pháp thị hiện trọn hết tịnh độ của chư Phật trong mười phương trước mặt bà ta, để chính bà ta tự chọn lựa. Nói như hiện thời, cách làm này dân chủ, cởi mở, chính quý vị lựa chọn. Quý vị chọn lựa kỹ càng rồi, ta sẽ dạy quý vị cách tu như thế nào, cách đến đó như thế nào. Đó mới là thật sự thỏa mãn nguyện vọng của bà ta. Nói thật ra, phu nhân chọn lựa là chọn lựa thay cho chúng ta, không phải là Đức Phật chủ động giới thiệu cho chúng ta, để cho chúng ta được tự do tự tại chọn lựa. Phương pháp này thiện xảo, khiến cho chúng ta cầu sanh Tây Phương, quả thực là tâm phục khẩu phục, xuất phát từ nguyện vọng của chính mình. Chúng ta hãy nên ghi nhớ phương thức giáo học này. Vì sao? Chúng ta thường khuyên người khác niệm Phật, khuyên người khác cầu sanh tịnh độ, vì sao người ta chẳng bằng lòng, không thể tiếp nhận? Thấy người ấy không thể tiếp nhận, bèn chẳng khuyên kẻ ấy. Hãy nói với kẻ ấy những điều hay trong Phật Pháp, bảo người đó làm lành có thiện báo, để kẻ ấy tiếp xúc nhiều, hiểu rõ hơn, sẽ dần dần khiến cho người ấy tự mình phát hiện chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ. Do tìm được, bèn cam tâm tình nguyện tu tập, ta đã đạt được mục đích. Trở về tịnh độ là điều chắc chắn có thể xảy ra. Vì sao? Tịnh độ thuộc loại tự tánh tịnh độ, tự tánh Di Đà, đều chẳng tách rời tự tánh, chẳng lìa khỏi tự tâm, há có lẽ nào chẳng thể giác ngộ? Bất quá là nhất thời mê hoặc mà thôi. Do mê hoặc nhất thời nên mới chẳng cầu sanh về tịnh độ. Nói thật ra, chẳng nghĩ tới cầu sanh tịnh độ thì trong ý cũng có nhân tố. Nhân tố ý chính là sự sai lầm trong quan niệm. Có những người nghĩ, ta tu hành, trong tương lai sẽ vượt Phật trỗi tổ, cần gì phải giảng sanh. Giống như A-di-đà Phật đã phát nguyện trước thế gian tự tại vương Phật, trong tương lai con thành Phật sẽ vượt trỗi chư Phật. Đã vượt trỗi chư Phật thì cần gì phải cầu sanh tịnh độ? Nhưng vấn đề là người ấy có thể vượt trỗi được hay không? Đây là một vấn đề. Có những người phát nguyện tâm từ bi rất nặng. Người khổ nạn trong thế gian này rất nhiều, ta đời đời kiếp kiếp làm pháp sư trong cõi này để giáo hóa chúng sanh là được rồi. Dẫu tịnh độ tốt đẹp, ta nay vẫn chưa muốn đi. Vì vậy, có khá nhiều quan niệm sai lầm. Còn có người nghĩ, tịnh độ rất tốt, nhưng nay ta vẫn chưa muốn đó. Trong tương lai, đến lúc lâm chung lại cầu sanh thì vẫn còn kịp. Nào có biết là đến khi lâm chung, không chừng cũng có khi bỏ lỡ nhân duyên. Quá nhiều nhân tố khiến cho giảng sanh tịnh độ bị chướng ngại. Chúng ta cần phải biết những chuyện này, phải trừ khử những chướng ngại ấy trong hiện tại, chứ lúc lâm chung rất khó thể nói. Phu nhân Di Đề Hy chẳng biết trong quá khứ đã tạo tội nghiệp gì nên cầu ai sám hối, nghĩa là xót xa cầu xin sám hối. Bản thân chúng ta làm sao biết tội nghiệp đã tạo trong quá khứ? Chúng ta sẽ chết bữa nào, chết theo kiểu nào, làm sao biết được? Tại Hương Cảng, Phật môn chúng ta có một vị đại hộ pháp cũng rất giàu có, là bà Lôi. Bà đã từng đến thăm đạo tràng chúng ta, kinh doanh rất thành công. Năm 1997, Đảng Cộng sản thu hồi Hương Cảng, nên bà ta kiếm tiền bằng cách mua đất đầu tư tại Gia Nã Đại. Năm xưa, bà ta có nói với tôi tại Ôn Cao Hoa. Tôi từng ở nhà bà ta. Tôi đến đó vào khoảng năm 1985, khi hội chợ triển lãm thế giới khai mạc tại Ôn Cao Hoa vào năm 1985. Bà đã mua hơn 70 mẫu đất. một khu đất khá lớn. Mấy năm trước tôi có gặp bà ta. Bà ta cho biết lại mua hơn 100 mẫu đất. Khu đất ỵ đã cất dài khu phố, quá to. Năm nay bà ta chết vì tai nạn xe cộ, chính bà ta lái xe gặp nạn. Đại khái là bà ta cũng bị bệnh tim. Khi tai nạn xe cộ xảy ra, đưa tới bệnh viện thì chết. Bà cùng chồng hai người. Ông chồng bị thương. Chồng bà mắt không tốt, thị lực rất kém. Ban ngày có thể lái xe, nhưng buổi tối chẳng dám lái xe. Bà ta lái xe đã chết. Lần này tôi ở Hương Cảng. Khi Hương Cảng làm lễ truy điệu, tôi có đến tham dự. Rất giàu có. Đó là gì? Đó là hoạnh tử, nghĩa là chết ngang xương. Kinh quản thất thố, còn biết niệm Phật hay chăng? Quên sạch Phật hiệu, chết như vậy không thể giảng sanh, vì kinh quản thất thố. Do đó chúng ta biết chính mình có tội nghiệp gì, tương lai sẽ là tình huống ra sao, không biết. Vì thế niệm Phật cầu giảng sanh nhất định phải nắm chắc thời gian trong hiện tại thì mới đáng tin cậy. Quyết định chứ nên nghĩ trong tương lai ta phải như thế này, như thế nọ. Như bà Lôi luôn nghĩ tương lai phải như thế này, như thế nọ. Mua đất lớn như vậy còn mong lập đạo tràng. Phát tâm lập đạo tràng là tâm tốt lành. Nhưng đạo tràng chưa cất xong, chính mình đã chết ngang trái. Vì thế đối với nhân duyên quá khứ, chính mình chẳng hiểu. Phát tâm thì không chỉ người khác chẳng hiểu, mà nói thật thà, chính mình cũng chẳng hiểu. Phát tâm dựng chùa, xây đạo tràng hay chùa chiền thì bà ta đủ sức để xây, chẳng có vấn đề gì. Nhưng dựng chùa xong, có đạo hay không? Cơ sở thì có, nhưng cơ sở đó trong tương lai sẽ để làm gì? Đều có vấn đề. Nếu cơ sở y chẳng có đạo, không chỉ chẳng có công đức mà phước đức cũng chẳng có. Nếu cơ sở y xây cất rất lớn, khiến cho người xuất gia ở trong y tranh quyền đoạt lợi, không chỉ là chẳng có phước mà còn tạo tội nghiệp. Chẳng dựng còn tốt hơn, chẳng dựng sẽ tốt đẹp. Vì thế chúng ta phải quan sát từ nhiều phương diện. Quý vị sẽ hiểu niệm Phật cầu giảng sanh quyết chẳng thể chần chừ, chẳng thể chờ đợi đến tương lai, chẳng thể đợi đến sang năm. Sang năm sẽ chẳng đợi được đâu. Ở đây phu nhân Di Đề Hy đã thị hiện lìa bỏ sa bà, cầu sanh cực lạc, quyết chẳng trì hoãn. Do đó chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật đích thân đến thì mới có thể giúp cho bà ta đạt được nguyện vọng này. Được rồi, chúng ta tan học. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.